Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xuân sáng chùa vàng tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, nói gương đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù, tàn như pháo hồng ngoài sân, mang ưu tối vô mình không còn vương, thầm nguyện khấn nàng vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân nàng là thái hòa, và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn nơi, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình thân ái khắp muôn phương sáng ngời. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vàng tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, nói gương đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù, tàn như pháo hồng ngoài sân, mang ưu tối vô mình không còn vương, thầm nguyện khấn nàng vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân nàng là thái hòa, và hạnh phúc ngang vui tháng năm dài, đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn phương ngày vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni trưởng Viện chủ chùa Phước Hải, Phó thường trực Phân ban Ni giới Trung ương. Kính bạch Đại đức Thích An Đạt, người anh tinh thần của các bạn sinh viên, học sinh thường xuyên đến tu tập tại chùa Phước Hải. Và bây giờ là thời pháp thoại của sư cô Hương Nhũ dành cho các bạn trẻ về với chùa Phước Hải nhân ngày đầu xuân mới.
Mà thật sự là mới bắt đầu ngày 1 Tây của tháng 1 2014, nhưng bước vào cổng chùa Phước Hải thì cô Hương Nhũ đã có một cảm giác là xuân đã đến rồi. Cho nên xin thành tâm tri ân ni trưởng và tất cả các em sinh viên đã về với ngôi chùa Phước Hải ngày hôm nay. Mặc dù đây rất là không khí trẻ, các bạn sinh viên với những ca khúc trẻ trung và những cái trò chơi mà sáng nay cô đến, cô được chứng kiến các bạn chơi với nhau rất là hồn nhiên, rất là vô tư, dễ thương. Và cuối cùng là tại sao hôm nay chúng ta có thời pháp này, để trước khi vào thời pháp cô muốn kể câu chuyện một câu chuyện liên quan tới thời Đức Phật. Các em có đồng ý nghe không ạ? Đó là các em biết khi mà Đức Phật đã thành đạo, thuyết pháp, thành lập tăng đoàn, thì đạo Phật đã có những giai đoạn phát triển rất là cao trào, tốt đẹp ở xứ Ấn Độ. Và lúc đó có những người cư sĩ, tức là Phật tử như các em vậy đó, họ cảm thấy rằng cũng còn nhiều người vẫn đi theo ngoại đạo và tà giáo. Cho nên trong một lần được gặp Đức Phật ở vườn xoài, thì một vị cư sĩ đã nói: kính bạch Đức Thế Tôn, con muốn Đức Thế Tôn hãy cho các tỳ kheo biểu diễn thần thông đó. Tại vì bằng thần thông đó thì những bọn ngoại đạo họ sẽ rất thích, và do vậy người ta sẽ quy hướng về đạo Phật rất là nhiều. Cho nên xin Đức Thế Tôn hãy cho các tỳ kheo biểu diễn thần thông. Mà các em phải biết rằng Đức Phật cũng như các vị tỳ kheo đã đắc quả A-la-hán đều có các thần thông, phải chưa nào? Đó. Những thần thông đó có thể là xuyên qua tường, có thể đi lên trời, có thể đi lên nước, có thể đi vào lửa, có thể phân thân ra hàng ngàn, hàng vạn thân. Đó là gọi là thần thông. Nhưng Đức Phật nói không sử dụng thần thông trong sự hoằng pháp. Đấy. Như vậy thì xin Đức Thế Tôn hãy đến với bọn ngoại đạo và hãy nói ra quá khứ, hiện tại, vị lai của những người đó để cho họ kính phục Đức Thế Tôn mà đi theo đạo Phật. Đức Phật nói ta cũng không ưa chuộng thần thông, thì ta cũng không ưa chuộng cái gọi là huyền thuật. Biết ở trong tâm mà các bạn trẻ là thích các thầy bói đó, phải chưa nào? Đó. Các trang mạng mà gọi là bói toán thì các bạn trẻ vào rất nhiều. Cho nên có những trang họ bảo phải có một trang xem bói xưa, vì giới trẻ sẽ thích vào để xem tuổi gì, tương lai ra sao, tình yêu như thế nào. Cho nên vào rất đông. Chưa kể rằng sắp đến kỳ thi, không lo thi, lại đi xem bói xem năm nay rớt đậu ra sao. Đó. Các em cười là các em đã đồng ý phải không nào? Đó. Và chuyện đó không phải chỉ riêng với các em đâu, mà cả cô nè, hồi cô học bên Ấn Độ đó, lúc đó không được gần các sư bà, xa sư phụ phải không? Chỉ có là các tăng ni sinh trẻ giống như thầy An Đạt vậy đó. Những ngày gần Tết như vậy đó thì bắt đầu tập họp lại để mà sinh hoạt như các em, hát những bài hát về quê hương, về Phật giáo để đỡ nhớ nhà. Tại vì đâu có Tết, không phải Tết nào cũng được về nhà. Bởi vì về là rất là tốn tiền máy bay, phải không nào? Mà tăng ni sinh nghèo thì không có tiền. Nhưng mà các em có thể biết rằng lúc đó có một vị thầy đã xuất hiện, thấy chưa? Và vị thầy đó là từ bên Pháp sang. Và thầy lại có một cái khả năng là nhìn bàn tay có thể biết rằng sau này thầy này, cô này sẽ ra sao, đó, nổi tiếng hay không nổi tiếng, trụ trì hay không trụ trì, vân vân. Cho nên bắt đầu đang trong sự buồn phiền đó, tất cả tập họp chung quanh thầy á, để cho thầy gọi là coi bói. Nhưng thấy cái giữa cái lúc không khí đang sôi nổi và mọi người đang xếp hàng để chờ xem như vậy, thì thầy bảo rằng thôi dừng lại ở đây. Cái mọi người mới à lên, sao vậy thầy, mới coi bói có 3-4 người thôi. Thầy bảo tôi chỉ chơi vui với các vị, bởi vì thấy các vị đang nhớ nhà mà thôi. Chúng ta là những người đệ tử Phật, chẳng có bói toán nào bằng sự tự thân của mình. Phải ý thức, phải chưa nào, được sống trong đúng chánh pháp. Nếu các vị làm việc tốt, ngay cả tăng ni và các em làm việc tốt, ý nghĩ tốt, lời nói tốt, lúc nào cũng kiểm soát mình những điều đó mà thực hiện liên tục trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, lập tức cuộc sống đã thay đổi. Lời nói, việc làm, ý nghĩ, không có những điều tối tăm, không có những tội lỗi xấu ác, không có những điều làm cho buồn lòng cha mẹ, làm xấu cho trường học, gia đình và xã hội, thì tự thân các em đã làm thay đổi số phận rồi. Cho nên đạo Phật không có cái chuyện xem bói xem toán. Cô mới nhắc lại cái câu chuyện cô đang kể, là những người cư sĩ xin Đức Phật hãy thi thố thần thông đi, cho tỳ kheo đi trong nước, phải phun nước lên trời, đi trong lửa biến hóa, để cho bọn ngoại đạo nó phải kính phục, nó quy y Phật. Đức Phật không tán thành. Nếu ngài Đức Thế Tôn không tán thành thì hãy nói quá khứ, hiện tại và vị lai của một người ngoại đạo, họ sẽ kính phục. Bởi vì Đức Phật biết được tâm của con người trong không phải chỉ kiếp này mà ở quá khứ từ vô lượng kiếp và tất nhiên cả tương lai. Đức Phật nói, tuy tất cả các pháp ta biết ở trong lòng bàn tay, nhưng đạo của ta không phải là huyền thuật. Cho nên Đức Phật cũng không có tán thành điều đó. Họ nói như vậy đến Đức Thế Tôn để được cái gì? Đức Thế Tôn nói, theo kinh nghiệm của một cuộc sống mà nay ta được đặt gánh nặng xuống, an lạc, giác ngộ vĩnh hằng như vậy, thì cái điều mà ta thấy rằng cần phải nói với tất cả chúng sanh, cần phải truyền bá đến tất cả mọi con người trên cái thế gian này, đó là lời giáo huấn đúng hơn, dễ hiểu hơn, phương pháp giáo dục. Và đó là cái điều tâm huyết của ni trưởng tịnh nguyện trụ trì chùa Phước Hải, cũng là phó phân ban thường trực ni giới trung ương, và cũng là một người có một cái tâm huyết sâu xa đối với giới trẻ. Chính vì vậy ngày hôm nay là ngày 1 Tết Tây, cũng là ngày 1 tháng Chạp, đã chưa nào, là bản thân sư cũng rất là bề bộn công việc, mà bởi vì yêu các em và cũng yêu cái tinh thần trẻ trung gắn bó với giới trẻ của sư bà mà sư cô Hương Nhũ đã đến đây, và cũng mong rằng cuộc đời của mình, tâm hồn của mình cũng lúc nào cũng trẻ như sư bà vậy. Sư bà bây giờ trên 80, nhưng các em nghe sư bà hát, nghe sư bà nói chuyện, nghe sư bà nói lên những cái tâm huyết đối với giáo dục từ thế hệ mầm non cho đến những con người đang bước vào cuộc đời, thì tâm huyết của sư bà vẫn là vấn đề giáo dục. Như vậy chuyện giáo dục có phải đi ra ngoài điều Đức Phật nói không? Không. Bởi vì Đức Phật nói, ta không tán thành thần thông, ta không tán thành các phép huyền thuật, ta chỉ chấp nhận sự giáo huấn, nói đúng hơn lời dạy của Đức Phật, đó là phương pháp giáo dục. Và ngày hôm nay, ngày đầu năm 2014, các bạn về đây bên cạnh múa lân, tiết mục văn nghệ, những trò chơi, cái cuối cùng vẫn là những cái lời pháp, những lời nhắc nhủ dù rất ngắn gọn nhưng sâu sắc của sư bà. Và tin chắc rằng lát nữa đây, sau cái thời pháp thoại của sư cô, chắc thầy An Đạt cũng sẽ có những lời đối với các em. Thì chúng ta phải quý, không phải đến với nhau chỉ là bài hát, trò chơi, mà tất cả đều vọng nhằm mục đích để giáo dục. Và do vậy, Đức Phật nói, ta chỉ mong rằng con người ta đến với giáo pháp bởi vì nghe, lãnh hội, suy tư và cảm thấy điều đó ích lợi cho bản thân mình. Các em đều là người trí thức, và có được biết các em đều là sinh viên đại học. Đúng như sư bà khen các em, hôm nay ngày 1 Tết Tây mà không vui chơi ở các trung tâm giải trí, phải không nào? Các em có thể biết rằng chùa cô một tháng tổ chức cho người mù, chỉ là người mù về chùa tu tập, từ 50 người lên đến 300 người. Mà cái ngày tu cuối năm mới vừa qua đó, khi mà cô muốn nói về những tất cả một người Phật tử, dù là không lành lặn về thân, khiếm khuyết như mù lòa, vẫn quy y Tam Bảo, thì khi nói đến cái giới thứ năm là không cờ bạc rượu chè, thì cô nói người mù chắc chắn là không có cờ bạc rồi. Rượu chè thì có thể có, nhưng mà mắt mù như vậy thì đường đâu mà đánh bài, phải chưa nào? Thì một vị nói, thưa sư đã đến chùa thì nói thật, chúng con mù mà có đánh bài đó ạ. Tốt lắm, tốt là bởi vì các vị đã nói thật. Nhưng nếu đã là người đệ tử Phật thì phải chấm dứt chuyện bài bạc. Nhưng mà tôi cũng rất tò mò, các vị mù đánh bài như thế nào? Thì nói là làm, móc ngay trong túi ra một bộ bài, bài tây, phải chưa nào? Nhưng mà chúng ta thì nhìn thấy, đưa lên ngay cái con bộ bài như thế này thì nhìn thấy, theo như sư được biết là con 8 rô, phải chưa nào? Sư có biết rô, cơ, chuồn, bích là tên của các con bài, và đưa lên là con 8 rô. Và sư nói, như vậy thì có biết đó là con gì không? Thì ông lấy tay ông rờ trên góc con bài đó, thì ông nói, dạ thưa sư con biết. Bởi vì một bộ bài tây bình thường, nhưng đối với người mù thì sẽ có cái ký hiệu, người ta làm bằng ký hiệu nổi trên con bài đó, để rờ vô mấy chấm người ta biết đó là con gì. Thế tôi nói, à tôi từng in kinh chữ nổi cho người đọc, tôi từng in sách chữ nổi cho học sinh mù, nhưng tôi không ngờ rằng có những con bài chữ nổi như thế này. Đó, cho nên phải tập hợp người mù để làm gì? Để giáo dục rằng mù đã khiếm khuyết về đôi mắt, họ không thấy ánh sáng. Như vậy họ đến với chúng ta chỉ để cho những gói mì và những cái túi gạo đấy, thì họ ăn trong mấy ngày là hết, nhất là những gia đình mù và đông người. Và cuối cùng cũng không để lại ở trong tâm họ một điều gì ngoài cái chuyện chờ chùa gọi đến để tiếp tục cho quà nữa. Tự tập cho họ một thái độ bi quan yếm thế và suốt đời là rên rỉ để đi xin. đó là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, cái vấn đề đối với các sư đó, từ thiện phải được kết hợp với hoằng pháp, cho nên họ phải đến, phải nghe. Và cái phần quà chỉ là cái phần phụ, và cái chánh là phải nghe để chuyển hóa nội tâm. Mà Đức Phật nói cái khó nhất trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai được nghe Phật pháp. Chính những cái nhân duyên lành các em đã gieo tạo trong nhiều kiếp sống, các em được thân người, các em được nghe Phật pháp, các em thấy chuyện nó bình thường quá. Nhưng các em nhìn người mù thôi, chỉ cần họ bước từ dưới hè mà lên trên cái thang cấp của cái sân thôi là cả một cái vấn đề. Bởi vì không có người dắt thì đều vấp và ngã hết. Có những cái cành cây ở trong chùa cô rất đẹp và cô phải hy sinh, bởi vì người mù cứ va đầu vào đấy và sưng một cục. Cho nên phải cắt những cành cây thấp để họ đi, họ không có va đầu vào những cái cành cây. Mà các em biết rằng chỉ cần bước lên trên hè mà nói các vị lấy dép bỏ vào bịch đi đó, để không thôi lát nữa là đi ra mà 100 người như vậy thì lát là sẽ đánh nhau rồi, phải không nào? Chúng ta ra là dép có liệu lên gần tới nhà bếp vẫn biết dép của mình ở đâu. Còn người mù thì các em biết rồi. Cho nên bước lên quên lấy dép của bảo bác ơi, dép của bác hãy lấy cầm vào trong tay và cho vào túi đi, phát cho bác một cái túi. Thì bác nói sư ơi làm ơn sư đưa con dùm. Thật ra ông không thấy đường rồi đúng không? Nhiều khi mình quên đó, quên là người ta mù đó. Cái sư nhìn xuống dưới sân, nằm đôi dép ở dưới. Bác ơi đôi dép của bác màu gì? Tức là cũng quên người ta mù nữa. Thưa sư con đâu biết dép con màu gì đâu. Đó, các em thấy chưa? Mình mới nhìn ông này to mập như vậy, đôi dép to là của ông. Sư nhặt lên, đây phải ông bác. Ông rờ rờ bằng cái cảm nhận của bàn tay. Đúng rồi thưa sư, đây là dép của con. Rồi ông cho vào cái bịch. Và động tác kế tiếp là kẹp chặt vào trong nách. Luôn luôn là rớt mất thì sẽ rất khó khăn đó. Rồi sao nữa, có kể chuyện rằng các vị đó không thể nào thấy sư, thấy chưa nào? Có Đức Phật dược sư nhưng họ không nhìn thấy. Họ niệm dược sư qua Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, A-di-đà Phật, nhưng họ không thấy dù chỉ bằng hình tượng. Thế sư nói trong giấc mơ có ai nằm mơ thấy Phật chưa? Có những vị giơ tay, dạ con đã nằm mơ thấy Phật rồi. Thấy như thế nào? Mà cô đó cô mù từ bao giờ? Nói con mù lúc bẩm sinh, con sanh ra con đã mù rồi. À nếu như vậy là sẽ không thấy gì, thấy chưa? Cái thế giới của họ chỉ là cảm giác, chỉ là âm thanh chứ không có hình tượng. Như vậy nằm mơ thấy Phật là thấy như thế nào? Phật sẽ cho vào trong giấc mơ của người mù đó là cái gì? Các bạn sinh viên trả lời cho cô xem. Họ sẽ thấy thế giới vật chất như chúng ta không? Có thấy không? Im lặng là vì các bạn cũng đâu có biết. Không thấy gì hết. Đúng chưa nào? Đây, học đại học rồi là học chủ nghĩa Mác Lê rồi, duy vật biện chứng rồi, phải chưa nào? Không thể nào. Nếu hình ảnh đó không ghi nhận bằng đôi mắt thì tất nhiên trong cái tâm không bao giờ hiện hiện. Vì vậy cái thế giới của người mù ngay trong giấc mơ chỉ là bóng tối. Vậy họ thấy Phật bằng cách nào? Thưa sư, con nghe tiếng nói rằng con ơi hãy đi chùa đi, và con biết đó là Phật nói. Họ đoán như vậy, thấy chưa nào? Nhưng mà cái thế giới của chúng ta xem như vậy, chỉ khác nhau một người nhắm mắt và một người mở mắt đã là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Và chính người mù cũng phải chuyển hóa nội tâm bằng giáo dục, bằng hoằng pháp, bằng đưa những lời pháp đến tâm của họ để cho họ thấy rằng tại sao mình cũng là con người, mình được thân xác, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn xã hội, nhưng mình lại mù đôi mắt. Chỉ có Đức Phật mới nói rõ nhân quả và nghiệp báo thôi. Nếu họ không biết nhân quả, suốt đời họ trách móc cha mẹ, trách móc cuộc đời. Và con người ta không hiểu nhân quả mà còn gặp bất hạnh, rất là hung dữ các em. Nếu như mà người học sinh, sinh viên mà không biết Phật pháp mà có một cái gì đó bất hạnh hơn bạn bè thì trở nên độc ác và ích kỷ. Con người ta biết Phật pháp, những khiếm khuyết tự thân người ta phải bồi dưỡng để được tăng trưởng phát triển những điều lành bằng cuộc sống của chính mình, và phải chuyển hóa những thói hư tật xấu như là ích kỷ, như ganh tị, như nói xấu người khác. Mà cái thói hư đó là hầu hết trong giới trẻ đều có. Tại sao cô biết? Tất nhiên cô sống rất gần giới trẻ, thấy chưa nào? Sư bà biết đây. Suốt 3 tháng hè sư bà nói tôi kiếm hương nhũ mãi không ra. Nói, sư bà ơi, sư bà hoan hỷ cho con đi suốt từ miền Bắc đến miền Trung cho đến các tỉnh miền Nam, các vùng sâu vùng xa, cứ nơi nào có khóa tu của sinh viên, của giới trẻ là con phải đi. Cho nên sư bà điện thoại chả có ai bắt máy hết. Cho nên sư hiểu giới trẻ là một phần, và một phần nữa là sư cũng từng từ giới trẻ lớn lên, chứ không phải tự nhiên trên trời rớt xuống ra một cái người già như thế này, phải không nào? Sư cũng đi qua những giai đoạn giới trẻ, rồi những giai đoạn thanh niên, cũng hiểu ước mơ tình yêu là gì. Và sư cảm thấy quá hạnh phúc rằng cuối cùng mình là một người được sinh ra lớn lên trong chánh pháp. Và sư cũng tin rằng những cái buổi nói chuyện như thế này, các em trân quý nó, bởi vì nó là những ánh sáng Phật pháp với các em. Người mù mà họ ta phải đi xe bằng mọi phương tiện, xe buýt, xe ôm, và hoặc là họ bao những xe đa xu họ về chùa, chẳng lẽ là vì một bữa cơm hay là vì mấy gói mì bao gạo không? Vì chúng con muốn nghe Phật pháp. Ngày hôm qua sư đã phải rơi nước mắt, à chủ nhật chứ, là cái ngày tu của người mù. Cô rơi nước mắt bởi vì một cái nhóm người mù ở Bến Lức, Long An mà lên tận Bình Dương và gửi cho cô một cái thư. Thưa sư, lần đầu tiên đến với chùa Thiên Quang, lòng con chỉ tò mò muốn biết sư Hương Nhũ là ai mà tổ chức khóa tu cho người mù, và thứ hai là sư sẽ cho cái gì. Nhưng sau một thời gian nghe pháp, lòng ham muốn vật chất của con giờ đây đã không còn nữa. Con chỉ muốn đến sư cho cơm chay ăn, và cuối cùng được nghe Phật pháp. Con nghĩ đó là tài sản vô giá. Nhờ nó mà con chuyển hóa những nỗi đau đớn trong tâm, nhờ Phật pháp mà con bớt đi sự buồn phiền và sự oán trách đối với cuộc đời. Người mù nhờ nghe Phật pháp mà tỉnh ngộ như vậy, thì bây giờ đây là sinh viên, giới trí thức và những người mai sau làm chủ tương lai. Trong số này, chỉ vài năm sau thôi sẽ có những người lãnh đạo đất nước. Trong số này, vài năm sau sẽ có những người xuất gia ở trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội. Vậy mà con người ta không sống với đạo đức, với nhân cách và trí tuệ, với lòng từ bi, thì chúng ta chỉ đưa đất nước, xã hội và con người Việt Nam đi xuống góc cùng của sự băng hoại. Mà các em thấy không, bây giờ nhiều khi cô cũng không còn muốn mở mạng nó để xem. Nếu một cái trang mạng bất kỳ mà không phải là các trang thuộc về trang của giáo hội, mà những trang bên ngoài như trang Người Đưa Tin hay trang Việt Báo gì đó mà đánh một chữ Phật vô đó. Ngày xưa thì có những cái tin rất là hay, về sau này lại có những cái tin không hay, và người ta lại thích xoáy vào những cái tin không hay. Và đặc biệt là giới sinh viên lại thích tò mò những cái chuyện không hay. Trong khi những cái chuyện tốt đẹp như vậy nè, đi nghe pháp nè, học kinh, học sách đó, sư bà tặng một bao nhiêu sách hay bây giờ mà sư bất thình lình hỏi có thể 50% chưa rờ đến. Nhưng mà báo lát cải, tiểu thuyết, nhạc vớ vẩn thì hầu như trong điện thoại em nào cũng có. Đó, nếu nói được giáo dục là phải xem lại thái độ sống. Sư đã từng giảng những cái khóa tu cho đến gì? Mấy ngàn sinh viên mà. Phải ông làm những cái khóa tu mùa hè 7-8 ngàn em, trong đó rất là nhiều sinh viên. Tại vì tuổi là từ là 15 cho đến 25 đều được vào khóa tu, cho nên thiếu gì bạn sinh viên vào những khóa tu đó. Thì các em đâu có lạ gì cô đâu. Các em đâu có lạ gì là cô đã từng nghe những cái kiểu nhạc chuông điện thoại mà phải nói là vô cùng khủng khiếp. Các em nên chỉnh lại những cái nhạc chuông mà người ta nghe, người ta cảm nhận. Đây không phải là sinh viên các trường đại học Việt Nam. Phải chứ nào? Người ta cảm nhận đây là những nhạc chuông họ ở đâu ra. Thưa sư, rất rẻ, 2.000 đồng thoải mái ở trên mạng, mà toàn là nhạc chế các em. Nhạc chế là một loại nhạc rẻ tiền nhất và dành cho những con người gì? Không có được sự giáo dục, không có văn hóa. Chế bất cứ những từ ngữ gì mà pha với cái nhạc đã có để hát một cách vô tội vạ. Thành ra mình là người gì? Trí thức văn hóa mà lại không có giáo dục. Nhiều khi những người mẹ lên chùa, sư ơi con nói thiệt với sư, ngày chủ nhật thì ai cũng muốn một ngày đoàn tụ gia đình, mà con cũng lên chùa. Ba thằng con trai, trời ơi, nó muốn làm con điên đảo. Tức là ngày nghỉ nó thì nếu mà không cho nó đi chơi đó thì nó sẽ mở nhạc ầm ĩ, đến cái loại nhạc của nó không thể chịu đựng nổi. Người mẹ, người cha bây giờ lên chùa ít có cha mẹ cảm thấy hài lòng về con, mà thường là than vãn. Như vậy chúng ta thấy mọi tầng lớp giai cấp bây giờ đều hướng về Phật pháp. Cho đến các cô hoa hậu, những kỳ thi hoa hậu phải nghe pháp để được hành thiền. doanh nhân cũng nghe pháp, cho dù doanh nhân thành công hay thất bại cũng phải đến với những chương trình nghe Phật pháp. Giới trẻ nghe Phật pháp, các đạo tràng nghe Phật pháp, nhưng mà cô vẫn tin tưởng nhất là giới sinh viên. Người ta có trí thức, có trí tuệ, và người ta biết phải tập trung vào cái gì. Còn người già nhiều khi là đi theo cái xu hướng, đi phong trào, mỗi người sắm cái áo tràng mặc, đi đạo tràng này đạo tràng kia cũng đi, chứ còn chưa chắc đã chuyển hóa cái gì. Tại vì già rồi đó mà không được cái sự chuyển hóa ở tuổi trẻ đó, thì coi như được chữ Nam Mô A Di Đà Phật là may lắm rồi. Khó chuyển hóa, khó thay đổi. Nhưng giới trẻ là phải chuyển hóa và thay đổi. Cho nên tại sao Đức Phật nói ta không chú trọng thần thông, ta không chú trọng huyền thuật, mà ta chỉ muốn chánh pháp của ta được đưa đến với tất cả chúng sanh bằng con đường giáo huấn, bằng lời dạy minh triết, mà đó là giáo dục. Như vậy tại sao chúng ta không lấy một cái ngày hôm nay để vui chơi ca hát suốt ngày, mà sư bà nói làm gì thì làm, con đến nói cho các em mấy câu nhé, mấy câu thôi, phải chưa nào? Mà bạn MC còn dặn sư cô Hương Nhũ nói một thời pháp ngắn, đúng chưa nào? Đừng có nói dài, tụi con chán nghe lắm, phải chưa nào? Có đúng vậy không? Yên tâm, không ai muốn nói dài, đúng chưa? Nhưng mà nghe chỉ trong 10 phút, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, dù tụng ngàn lời mà không tu chẳng bằng chợt nghe siêng tu được ít. Chợt nghe là nghe chút xíu à, mà các em thay đổi thì còn hay hơn là cô tra tấn các em phải nghe 1-2 giờ đồng hồ, rồi ra cái nó nghe gì không, mệt thấy bà nói dài quá. Sự biết hết trơn á, thầy An Đạt cũng rành luôn đó, 6 câu của các em phải không nào, biết hết. Phải rành cái hiểu tâm lý các em mới sống với các em được, chứ không bao giờ mà bê một cái người bưng một cái bao lý thuyết ở trên vai mà đi đến đâu giảng tới đó, đó thuyết giảng đến đó đó, thì người ta đã sợ, ta nhìn từ xa người ta đã trốn rồi. Còn sinh viên chúng ta phải hiểu chúng ta đến với nhau để làm gì, nghe những thời pháp để làm gì, bởi vì các em có giá trị chuyển hóa gia đình và xã hội. Nhìn sức trẻ và dễ thương như các em ai cũng thích. Các em cứ thử tưởng tượng coi, ngay khi cô đang tổ chức cho người mù thì bên cạnh có chùa không xa có một vị hòa thượng viên tịch, người ta sư cô Hương Nhũ ơi đưa Phật tử qua để trợ niệm trong một cái giác linh của hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc. Sư nói trời ơi, nếu mà là Phật tử hay là sinh viên chuyện đó là quá dễ, nhưng mà mấy trăm người đang ngồi với tôi là người mù, làm sao để đưa họ sang được, nỗi ổn định cho họ là cả một vấn đề khó khăn. Cho nên nội không có đôi mắt, họ muốn làm công đức cũng khó lắm, các em thấy không? Nhưng các em muốn là làm được. Chẳng hạn bảo các em hãy yên lặng nghe pháp, các em làm được ngay. Thế đó, công đức của các em là gì? Tôn trọng tập thể, bảo vệ môi trường, để ở đây là một cái từ trường của chánh pháp. Cái bảo vệ môi trường không phải lúc nào cũng là bỏ rác vào thùng và đi trồng cây, mà tôn trọng tập thể là bảo vệ môi trường. Cái điều này sư phải nhờ bà Somo đó, bà chủ tịch cái hội Sakadita, những người con gái của Đức Phật trên thế giới. Bà đến Việt Nam, bà thấy khóa tu của giới trẻ mấy ngàn em trên chùa Hằng Pháp. Bà bảo Việt Nam là một đất nước bảo vệ môi trường có hạng trên thế giới, mặc dù rác vứt đầy đường hết. Bà sư nói, ủa bà nói vậy là sao? Bà nói nghịch lý à, rác vứt đầy đường phải không nào? Cây thì đốn chặt tùy tiện, bởi người ta có quyền, có tiền, người ta đốn cây tùy tiện. Bà sao bà bảo chúng tôi bảo vệ môi trường là ý bà mỉa mai sao? Bà nói không, đất nước chúng tôi giàu như thế, văn minh như thế, nhưng mà làm sao mà mấy ngàn bạn trẻ về nghe pháp? Chưa có. Phải nhờ mượn các hình thức trại hè, cắm trại, vui chơi, tổ chức đem lại cho họ rất nhiều sự hưởng thụ. Thì trong cái khóa đó chừng 1-2 tiếng đồng hồ ngồi thiền là quý lắm rồi. Còn đây mà một tuần để tu là ngày nào cũng phải có một thời pháp, tối nào cũng tụng kinh, trưa nào ăn cơm cũng phải qua đường. Tức là một tuần lễ làm người xuất gia nghiêm chỉnh, nhưng mà chỉ có một ngày cũng phải có 1-2 tiếng đồng hồ cho chơi, chứ không thôi không chịu nổi. Mà nói Việt Nam bảo vệ môi trường hạng nhất, như vậy các em đang ngồi đây là bảo vệ môi trường. Mặc dù có những em cũng cứ nhìn đồng hồ không biết chừng nào xong đây, được chưa nào? Cô nói oan phải không nào? Đâu có, không hả? nhưng mà chúng ta tôn trọng tập thể, tức là chúng ta bảo vệ môi trường. Chúng ta tôn trọng những giá trị nhân bản của cuộc sống là chúng ta tự tôn trọng chính mình. Cho nên cô khen là các em vào đây cũng không cần phải mặc quần áo lam áo trang gì hết, những y phục các em mặc ít nhất là kín đáo, phải chưa nào? Có những em còn trẻ đi vào những nơi công cộng ăn mặc tùy tiện và còn gây lên tiếng động cho người ta chú ý. Chẳng hạn không ai nói nhìn tới mình với những cái y phục ngắn như thế thì tự nhiên đang đi lại bật cái máy iPhone, iPad gì đó cho nó la lên những cái âm thanh để cho mọi người phải ngoái cổ lại nhìn. Thì hóa ra là một người đang ăn mặc khá là lố lăng. Những chuyện đó hoàn toàn phá hoại môi trường đấy các em. Điều đó làm sao chúng ta biết? Phải qua những cái buổi giáo dục tập thể, chúng ta mới ý thức được cuộc sống đang hướng về điều gì, chứ không phải theo cái ý thức của cá nhân, phải chưa nào? Những cái hấn đề say mê thần tượng và sống theo thần tượng tùy tiện giờ đã bị xã hội lên án. Không có thần tượng nào đẹp hơn là Đức Phật, phải chưa nào? Đẹp như vậy, với những tướng tốt, với trí tuệ, lòng từ bi như vậy, nhưng có bao giờ gây hấn với ai? Hình tượng của Đức Phật đẹp như vậy, từ bi minh triết đầy ánh sáng như vậy, nhưng Ngài đi đến đâu là đem sự chia sẻ, nhân ái và tất cả những điều tốt đẹp cho nhân loại, cho cuộc đời. Mình chỉ học một chút xíu thôi là đã tuyệt vời rồi. Giảm chế những thần tượng điên rồ và có thể chấm dứt. Vì chúng ta ngoài là một sinh viên còn là một người con của Đức Phật. Các em ngồi đây nghe Pháp, cô rất cảm ơn vì thái độ rất là nghiêm túc. Đức Phật từng giảng Pháp, và không phải rằng tất cả mọi người đều chăm chú bởi vì nghiệp lực của người ta. Có những người đã bạch Đức Thế Tôn, Ngài giảng tuyệt vời như vậy, nhưng vẫn có những kẻ ngồi đây mà ra ngoài kia leo lên cây, trèo nhúng nhảy. Đức Phật đang giảng mà vẫn có những kẻ ngồi nhìn mây, nước, gió, trăng, đếm coi trên trời có bao nhiêu ngôi sao. Đức Thế Tôn nói, các vị đừng nên buồn phiền. Nghe Pháp cũng có ba hạng người để nghe Pháp. Một hạng người đó thì giống như là nước đổ lá môn. Chứ cái câu đó chúng ta vẫn hay nghe là tưới lên nhưng rồi chạy không còn bám một cái gì hết. Lát nữa đây chúng ta nghe xong thời Pháp cũng phải ghi nhận một cái điều gì ích lợi cho bản thân mình, chứ không sẽ rơi vào loại người nghe Pháp mà Đức Phật nói như nước đổ lá môn, không để lại một điều gì. Loại người nghe Pháp thứ hai là có nghe, nhưng sau khi rời cái pháp thoại này ra, đi ra ngoài là quên hết. Gọi là giống như người mà đổ thức ăn lên trên đầu gối. Nó có dính ở trên đầu gối nhưng đứng lên thì đổ xuống hết. Và loại người thứ ba là giống như một cái bát nguyên vẹn mà bao nhiêu thức ăn đổ vào đều được chứa nguyên vẹn trong cái bát đó. Thì đó chỉ là sinh viên thôi. Sinh viên mới là nghe đầy đủ, phải chứ nào? Tiếp thu trọn vẹn, chúng ta mới tiếp thu tất cả những tri thức khoa học trên toàn thế giới, tri thức của nhân loại. Biết bao nhiêu con người ước mơ vào đại học mà không bao giờ được đặt chân lên ngưỡng cửa của trường đại học. Người ta nghĩ cái chuyện được tốt nghiệp đại học, được mặc áo cử nhân chắc là phải hẹn kiếp sau. Mới nhỏ đã phải đi làm kiếm sống cho tự thân hoặc nuôi cha mẹ. Cho nên cô nhớ bài thơ của Giang Nam: nghe tin em vào đại học, nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên. Hôm nay nhận được thư em, nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng. Tức là người ăn thì đi chiến đấu, người em vào đại học. Mà nghe tin em vào đại học mà không biết có thật hay không, mừng đến mức độ mà không biết đây là thật hay mơ. Nhận được thư rồi mới biết đó là sự thật, mà nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng. Tôi ngồi đây dưới trời hửng nắng, thấy tất cả chung quanh là ánh nắng của mùa xuân hết. Ta vui quá. Ta không được vào giảng đường, nhưng người ta đã đấu tranh cho hòa bình và cho những người khác được vào giảng đường. Các em đâu có phải làm mặc áo bộ đội làm người chiến sĩ, rồi bao nhiêu năm chiến đấu rồi bắt đầu mới trở về để mà đi học. Các em nhỏ lớn lên chỉ biết chữ thôi. Dám nói trong số này có những em chưa bao giờ biết nấu cơm cho mẹ. Vậy mà cô đến cô thăm các em học sinh nghèo, phát 100 phần học bổng, rất là nghèo, hầu hết là đi học không có cặp táp đó, bỏ hầu hết là bỏ tập vào trong cái bao ni lông hết. Ở đây có em nào nấu cơm giúp mẹ thì 100% là đưa tay hết. Cô chỉ một em bé trai đen thui nhỏ xíu như vậy nè, em có biết nấu cơm cho mẹ không? Thưa cô con biết. Con nấu làm sao? Thưa cô con cắm điện, con vo gạo con cắm điện. Rồi còn thức ăn thì sao? Thưa cô con luộc rau và chiên trứng. Mà nó nhỏ vậy thôi. Rồi làm món gì nữa? Dạ thưa cô con làm hai món đó. Chỉ hai món thôi, phải chưa nào? Xong nó hết rồi hả? Ăn hai món đó hoài thôi hả? Dạ thưa cô con còn một món nữa, là nếu có bếp than thì nướng cá khô. Đó. Các em bé biết giúp bố mẹ những chuyện như vậy như thế nào. Nhưng ở trong các trường đại học, rất nhiều sinh viên gọi là cậu ấm cô chiêu tới giờ phút này không hề biết những việc đó. Thế đâu biết đến giá trị lao động, và đâu biết quần áo, những gì giá trị mình đang có. Như bước vào trong chùa Phước Hải là đằng trước là một sân, tất cả là xe gắn máy hết. Chỉ cái thời mà sư bà còn đi học làm gì có xe gắn máy nào. Mà ngay thời sư đi học cũng là xe đạp, đạp từ Biên Hòa về Học viện Phật giáo Việt Nam ở đường Nguyễn Kiệm bằng xe đạp, gần 30 cây số, và đạp một cách rất là hạnh phúc. Mà các em biết là mỗi lần mà cái bánh xe đó mà nó bị méo cái niềng á, đâu có biết sửa đâu, lấy chân đá rầm rầm cho nó thẳng lại, đạp tiếp. Đạp qua được một đoạn cái nó bắt đầu nó cạ vô nữa, lại leo xuống lại đá vô cái bánh xe đó. Cứ như vậy mà phải đi sớm hơn giờ quy định khoảng một tiếng để chừa thời gian đá bánh xe, đá niềng xe đó. Để thấy bây giờ các em quá hạnh phúc phải không nào. Nhưng nếu chúng ta muốn những cái tri thức mình đang có, những cái điều tinh hoa của nhân loại, của cuộc sống, của đất nước mình có thể lợi ích, thì mình phải biết giá trị của sự giáo dục. Mình phải được giáo dục thì mình mới có thể giáo dục người khác. Không thể một người vô giáo dục có thể giáo dục người khác. Một người vô giáo dục không nhân cách chỉ có thể làm chúa đảng cướp, phải chưa nào? Làm chúa những cái đảng phá hoại xã hội, phá gia đình. Cho nên có những em mà bỏ gia đình ra đi cũng có nhóm đảng của nó chứ, tự nhiên mà đi thì không có rồi. Thì đó phải là những con người cũng như nhau, bất hiếu, thấy chưa nào? Kéo bè kéo đảng và sống trong những cái ảo tưởng cấp cần, nhưng mà rồi cuối cùng thì sao? Cũng bàn tay trắng, thân tàn ma dại, cũng lén lút quay trở về xin lại tình yêu thương của cha mẹ. Bởi vì chả có cái gì hết. Bây giờ tốt nghiệp đại học vẫn vô số người không có việc làm, chứ đừng nói tốt nghiệp cấp 3. Đời sống bây giờ là bắt đầu cạnh tranh khốc liệt, cho nên người ta chẳng dại gì người ta tuyển một cái người không có trình độ, bằng giả bằng dối, người ta tuyển vào trong cơ quan người ta làm gì, để rồi làm suy sụp cái cơ quan, cái công ty của người ta. Phải làm việc nhân cách đạo đức và phải có trí thức thật thôi. Nếu ngoài những cái đó ra các em còn biết hát hay, các em còn có những tài riêng cắm hoa, nấu ăn, các em còn làm nhiều cái khác nữa thì rất cảm ơn. Căn bản của một con người cho dù không khéo tay đi chăng nữa vẫn là người ta vẫn khen ngợi những người đạo đức hiếu đạo, đến chùa biết tôn trọng, không không hái hoa bẻ cành, vào chánh điện biết trang nghiêm lạy Phật, nói những lời kính mến Phật, kính mến cha mẹ, thuận thảo với anh chị em, biết thương người thương vật, thì tự nhiên cái giá trị nhân cách của các em nó thể hiện, chứ không phải rằng phải là một giám đốc, phải là một ông này bà kia. Bởi vì con người đạo đức sẽ đánh giá qua lăng kính của đạo đức, con người danh lợi sẽ đánh giá qua lăng kính của người danh lợi. Và các em đến với ngôi chùa chắc chắn các em sẽ đi theo khuynh hướng con người đạo đức, chỉ mong như thế. Các em có đồng ý với cô không ạ? Cũng có những người ngồi nghe và rất chú tâm, giống như thời Đức Phật. Khi Đức Phật đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Và Ngài thuyết bài pháp đầu tiên tại vườn Nai, tức là vườn Lộc Uyển đó, ở Varanasi. Lúc đó có 5 anh em Kiều Trần Như và bá vạn chư thiên nghe pháp. Tức là bây giờ có chung quanh ta có chư thiên, mình không thấy nhưng mà có. Tại sao biết? Rất thanh tịnh, tức là có chư thiên. Hỗn độn bát nháo ồn ào, phải chưa nào? Không có chư thiên, thanh tịnh lập tức là có chư thiên, mặc dù cặp mắt chúng ta không nhìn thấy. Các em nghe pháp chư thiên cũng nghe. Thì khi Đức Phật thuyết pháp đó, chúng ta thấy chỉ có một số những người muốn tu tập thôi, nhưng mà thật sự rất đông, bởi vì là có bá vạn chư thiên. Thì trong khi đó cũng có một vị chư thiên tên là Satagiri cũng ngồi ở trong đó, nhưng mà không ai thấy hết. Thì trong khi mọi người lắng nghe thì ông ta cứ chạy đi chạy lại để đi kiếm bạn. Bạn của ông cũng là một chư thiên khác, một vị thần, vị trời đi kiếm. Vì vậy á, ông biết Đức Phật nói những lời hết sức tuyệt vời, trên hội chúng không có một tiếng động. Một làn gió nhẹ, một tiếng lá rơi, một con ruồi bay qua người ta cũng nghe, bởi vì tuyệt đối là sự im lặng. Nhưng mà ông là chư thiên nên ông đi đâu ai nghe tiếng của ông, nhưng mà ông mắc đi kiếm bạn ông á. Vì vậy sau thời pháp đó thì Kiều Trần Như và rất nhiều chư thiên đã đắc quả nhập lưu, tức là vào dòng thánh thứ nhất Tu Đà Hoàn. Nhưng mà Satagiri này không có đắc quả gì hết trơn á, phải mắc đi chơi, mắc đi kiếm bạn mình đâu rồi. Nhưng mà lát nữa đây cũng là đi nghe pháp về, đúng không? Đó, xong sau kiếm ra được người bạn của mình thì hai người mới, lúc đó thời pháp kết thúc rồi thì cũng chẳng nghe được cái gì hết, thì hai người mới lại ngồi lại chơi với nhau, và lúc đó mới giả dạng trở thành một cái người giống như các em đây, tức là làm người thế trần gian, tức là người thần tiên, họ có thần thông. Cái họ rùng mình một cái biến thành hai cô gái đẹp ngồi nói chuyện với nhau. Thấy chưa nào? Anh nói chị đi kiếm tôi làm gì? Trời ơi, Đức Phật thuyết pháp hay vô cùng. Anh hay như thế nào? Thì bắt đầu Satagiri mới tả lại. Tôi thì cũng không nghe hết, nhưng mà Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trí tuệ, lòng từ bi, và nói cho người bạn mình nghe. Thì ngay khi hai người con gái ngồi nói chuyện như vậy thì có một người thiếu nữ tên là Kali đi ngang, thấy hai người đẹp quá, cô ta đứng lại nhìn, thì cũng nghe cái câu chuyện đó hết sức chú tâm. Thì người này mới ca ngợi công đức của Đức Phật, ca ngợi những cái hạnh trong sáng và lòng từ bi và lòng cứu độ chúng sanh của Đức Phật, và nói hai người nói với nhau lần sau Đức Phật thuyết pháp phải đến nghe. Thì cô Kali này chưa từng gặp Phật mà nghe hai người này nói, cố đắc quả dự lưu luôn. Đắc quả thánh nhập lưu là cái quả đầu tiên, không có bị rơi vào các cảnh giới xấu nữa, mà chỉ cần nghe hai ông chư thiên đó, thấy chưa nào, chưa có đắc một cái quả vị nào của Phật mà nói mà cố nghe, cố đắc quả. Như vậy cái điều gì hợp chân lý, hợp đạo lý, chúng ta lắng nghe bằng tất cả sự tinh thần tập trung, nó đi vào chúng ta như thức ăn, như máu huyết của mình, tức khắc chúng ta được nhiều sự lợi lạc. Cho nên những cái điều rất đơn giản trong cuộc sống, cô đến nhắc nhở với các em, cô mong rằng các em hãy nhớ lấy. Và cái bài pháp hôm nay cô sẽ lấy tên, một cái tên bài pháp đó rất là hình tượng, mà đọc từ trong cuốn sách của sư cô Minh Từ. Các em biết sư Minh Từ tại chùa Phước Hải không nào? Có biết không? À, biết chứ. Một vị sư cũng rất yêu giới trẻ phải không nào, và giúp sư bà tổ chức các cái khóa tu cho giới trẻ. Thì sư vừa mới hoàn thành một cái tác phẩm 99 câu chuyện cho cuộc sống. Thì sáng nay á, là trước khi đi sư lật ra, sư đọc một câu chuyện thôi, chứ không có thời gian đọc hết 99 câu. Sư nói thật với lại là sư chưa đọc hết. Nhưng mà cái câu chuyện sư được đọc ngay trong sáng nay, đó là câu chuyện mang tên Cây Tuyết Tùng Nơi Hẻm Núi. Đó là cái câu chuyện mà nó nằm trong cái tác phẩm 99 câu chuyện mà sư Minh Từ biên soạn. Tức là nó có rải rác ở chỗ này chỗ kia, sư Minh Từ mới collect lại hết. Tại sao cô muốn kể câu chuyện này cho các em? Thì phải nói câu chuyện trước đã phải không nào? Có hai vợ chồng trẻ đó quyết định sẽ ly dị nhau. Mới sống với nhau không bao nhiêu lâu, quyết định ly dị. Bởi vì mới ngày nào gặp nhau, sao mà yêu thương, mà lý tưởng, mà thần tượng về nhau thế? Mới có một thời gian ngắn, quyết định ký giấy để ly dị. Ra tòa án họ mới đề nghị rằng cho một thời gian để suy nghĩ lại xem có hòa giải được không. Phải mấy lần nữa thì tòa án họ mới quyết định. Thì hôm đó hai người mới dắt nhau, và chuyện này ở bên nước ngoài, ở Canada. Cái xứ đó là cái vào cái, những cái tháng như mùa đông như vậy đó, là tuyết rơi. Hai người mới dắt nhau lên những cái hẻm núi đầy tuyết rơi. Và khi đứng nói với nhau những lời cuối cùng để quyết định ly dị, thì im lặng quan sát cảnh tuyết rơi trên những cành tuyết tùng, những cây tùng mọc trong tuyết gọi là tuyết tùng. Mà tại sao cây tùng vẫn mọc chịu đựng được trong tuyết? Bây giờ mình nói giả sử như một cái cành cam đi, mà tuyết nó rơi xuống chắc chắn sẽ gãy. Tại tuyết mà rơi với số lượng liên tục nó rất nặng. Phải không nào? Tuyết không phải là xương, mà tuyết là nó có một cái trọng lượng, mà nó rơi liên tục đóng thành băng. Vậy mà cành tuyết tùng nó chịu đựng được cái khối lượng tuyết rơi. Bởi vì sao? Vì sao những cái đợt tuyết rơi xuống, tuyết tùng lại chịu đựng được những đợt tuyết rơi đó? Ai biết? Mời em.
Thưa sư cô, theo con là khi cây tuyết tùng ở trong tuyết đó, thì đây là cây thân cổ và nó có chiều cao là tương đối cao, và nó sống tuổi thọ của nó rất lớn. Thứ hai là cái tán lá của nó rất rộng, và khi mà tuyết nó rơi xuống ở trên cây á, đó là nó có một cái trụ rất vững chắc ở dưới, và các thành phần của nó thì rất là linh động, văn vừa linh động như này.
Cô cảm ơn và cho bạn vừa trả lời 10 điểm. Đúng ra là 9 điểm thôi, nhưng mà cộng 1 điểm là gì? Hỏi đứng lên trả lời liền. Vậy mới là 10 điểm, đúng không nào? Đó. Còn á, nhất là các bạn gái nha, hỏi tới á, lắc lắc vào nào là. Nhưng mà khi không hỏi á, nói nhiều dễ sợ. Không được. Mình chỉ trả lời khi được hỏi và chỉ nói những lời có ý nghĩa. Chứ mình không để người ta nói con gái nhiều chuyện nữa. Không để người ta nói mình như thế. Mình là giới trẻ, trí thức. Ta con gái, mà con trai mà nhiều chuyện nữa thôi hết thuốc chữa phải không nào? Thì bạn sinh viên vừa rồi đại diện cho các em trả lời câu hỏi đó. Thì cái điểm mà cô chấm điểm cao nhất, tán lá của cây tùng, tuy nó xòe rộng như vậy, nhưng tuyết rơi nó không gãy, bởi vì là bạn dùng cái từ linh động, có nghĩa là nó cong xuống, rồi gió thổi tuyết sẽ rớt xuống, rồi nó lại vươn lên, rồi khi tuyết đầy lên nó lại cong xuống, nghĩa là độ mềm mại mà lại vững chắc, làm cho nó chịu đựng được những cái đợt tuyết rơi trong những mùa đông giá lạnh. Cho nên cái hình ảnh cây tuyết tùng trong hẻm núi nó thể hiện một sức chịu đựng bền bỉ nhẫn nại, mà mặc là trời băng tuyết như thế. Hai vợ chồng nhìn thấy cái cây tuyết như vậy, người vợ nói: anh ạ, chắc có lẽ rằng ở đằng bên phía kia của những cái rặng núi đó thì những cây tuyết tùng cũng đều là cong xuống, và do vậy không bao giờ gãy, đều mềm mại chịu đựng, và tuyết đều rơi xuống mà không bao giờ gãy. Xong câu nói của người vợ, hai vợ chồng trẻ ôm nhau và tờ giấy ly dị xé rách, tức là sống lại với nhau. Và tự xét lại rằng chưa có ai chịu nhún nhường với ai hết. Cho nên chỉ một cái trận nào đó phát tán ra để chứng tỏ rằng người ta không tôn trọng mình là lòng tự ngã, tự ái dồn dập và đưa đến sự đổ vỡ. Và đó là điều cô muốn nói với các em. Ý nghĩa mà Đức Phật hiện thân trong cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ nóng giận. Một sự bền bỉ trải qua sương tuyết, gió mưa, nắng nôi của đất Ấn Độ mà Ngài tu chứng quả Bồ Đề. Một sự bền bỉ dẻo dai. Các em bây giờ chỉ có cái gì mà hơi trái ý một chút á, phản kháng, phản ứng, và thậm chí cãi mắng lại cha mẹ, rồi cùng lắm là ném sách vở bỏ nhà đi. Cho nên lúc nãy sư bà giới thiệu là đài truyền hình An Viên hay làm nhiều phóng sự với sư cô, đúng sự thật. Mà hết 80% các phóng sự đó là truyền hình An Viên phỏng vấn sư về vấn đề giới trẻ. Chẳng hạn những vấn đề như sau, các em nên nghe. Giới trẻ tại sao cô đơn trong gia đình? Đấy là bởi vì đâu có chịu với cha mẹ mà cũng không bao giờ biết khiêm tốn lễ phép nhún nhường. Cho nên cha mẹ nói câu trước câu sau là ném chồng sách xuống. Má tưởng con cần hả? Rồi đi. Để chưa nào? Buông thân mình vào trong những cái chốn tâm tối của cuộc đời. Đó là cha mẹ là người tạo ra mình đấy mà bất cần. Ở đây hy vọng là không có như thế, nhưng không thể loại trừ là không có. Bởi vì hồi xưa còn nhỏ sư cũng từng cãi mẹ đây này. Phải không nào? Nếu mà mẹ nói cái điều gì mà không vừa ý thì dậm chân bỏ ăn, bỏ học bữa hôm đó cho biết. Không biết học cho ai, đúng chưa nào? Thì cái cuộc sống này con người ta chỉ vì không có một chút gì sự chịu đựng và phải tự biết bản thân mình chưa hoàn thiện để học hỏi. Nhưng mà giới trẻ là háo thắng và luôn tự xác định mình là number one. Cho nên các em thất bại. Thất bại ngay tình yêu đầu tiên và thất bại ngay cái hôn nhân đầu tiên. Và do vậy An Viên mới phỏng vấn cô, tại sao giới trẻ lại bỏ nhà cô đơn ngay trong gia đình? Tại sao giới trẻ Việt Nam phá thai? Nếu mà sư bà nghe chắc sư bà rất đau lòng. Ban đầu đứng đầu Đông Nam Á, bây giờ đứng đầu thế giới. Giới trẻ vị thành niên Việt Nam và giới trẻ Việt Nam cộng lại. Mà các em có biết ông Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật nói tội ác của người phá thai, tức là giết mầm sống từ trong trứng nước, giống như tội giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phải đọa địa ngục A Tỳ. Các em nếu lỡ phải sám hối, đừng bao giờ tái phạm. Và không phải con gái, cả con trai, hai đứa đều sẽ bị tội bằng nhau. Không có một cái yếu tố nào mà tự hình thành. Đức Phật dạy có những nguyên nhân để hình thành bào thai mà. Mới cách đây không lâu sư giảng trên Đắk Lắk, sau thời pháp một người phụ nữ thưa sư, nhân thời pháp sư cho con nói lời sám hối. Con làm một nghề gì? Y tá điều dưỡng gì đó ở trong một cái bệnh viện. Và bây giờ trong cuộc đời con không thể nào nói hết số lượng con đã giúp cho người ta phá thai. Bây giờ con sống hay con ngủ, con thức, con ăn, con uống đều thấy các gì? Linh hồn các đứa bé vướng vất chung quanh đòi mạng sống. Đó. Chuyện nó dài lắm, chỉ nói bấy nhiêu thôi, nghe chưa? Không nói nữa, để các em tự biết. Đó là một tội ác, nó sẽ ám ảnh chúng ta từ tinh thần, từ thể chất. Và giới trẻ chúng ta đừng bao giờ vấp vào những điều đó. Cái hình ảnh cái tuyết tùng cong xuống để chịu đựng, chúng ta cũng phải tập chịu đựng, chiến thắng ngay tự thân. Nếu những bạn trẻ xấu rủ mình những cái điều bất chánh, mình phải biết tự chiến thắng mình. Chiến công oanh liệt nhất là ở chỗ đó. Cho nên đừng bao giờ ngu dại mà tự tạo tội cho mình rồi phải đọa địa ngục trong nhiều kiếp sống. Mà địa ngục là gì? Các em đừng nói mai mốt chết. Ngay bây giờ nè, khi vừa lớn lên nè, lập gia đình nè, con sẽ là địa ngục, con cái của mình là địa ngục. Nó bất hiếu, phải chưa nào? Nó phá của, phải không nào? Làm đủ mọi thứ. Người chồng sẽ là địa ngục, gia đình sẽ là địa ngục. Đó là những gì? Linh hồn các bào thai nó đi theo, nó báo cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Cho vậy, cũng muốn nói lên cái hình ảnh cây tuyết tùng nơi hẻm núi, để cho chúng ta phải sống hạnh khiêm cung và lúc nào cũng kiên nhẫn hạ mình học hỏi. Hình ảnh cái tuyết tùng cong xuống mà bạn sinh viên dùng cái danh từ là linh động rất là hay. Nhưng cái hình ảnh cái tuyết tùng cong xuống nó không phải là hình ảnh gì cúi đầu, phải chưa nào, trườn uốn như con lươn đó, để mà mưu cầu danh lợi. Cúi đầu sợ hãi hèn nhát nó khác với lại là hình ảnh khiêm cung nhẫn nhục để tồn tại với môi trường, nó khác nhau. Bây giờ nhiều bạn trẻ đã nói thẳng quan điểm của mình rằng thư sư học làm gì, tiền là tất cả. Cho nên làm sao phải kiếm ra nhiều tiền? Tiền con sẽ mua tất cả. Và nghe những bạn tâm sự thẳng thắn với sư như vậy, cô không phủ nhận cái giá trị thực tiễn của cái chế độ thực dụng của đời sống xã hội chỉ biết tiền. Nhưng các em ơi, nó sẽ không về. Bởi con người được nghe Phật Pháp phải biết rằng đức mới là nền tảng. Mà dân gian Việt Nam có câu có đức mặc sức mà ăn. Nhìn nhà tàn tàn vậy đó, có nhà lầu xe hơi gì hết đó, nhưng mà an lạc, sống bình yên. Còn nhìn như vậy đó mà chỉ một cơn binh biến. Binh biến gì? Binh biến của cái lương tâm, tất cả vào tù hết, bàn tay trắng hết, con cái đau khổ nhục nhã vì cha mẹ phạm pháp. Cho nên các em đừng có mang cái xu hướng tiền sẽ giải quyết tất cả. Các em hãy sống bằng lương tâm, bằng trí tuệ của mình. Mà muốn sống tốt thì cái bài học hôm nay cô muốn nói với các em đó là hình ảnh cây tuyết tùng linh động dưới tuyết rơi, khiêm cung nhẫn nại. Các em khiêm cung lễ phép đối với cha mẹ, thầy cô giáo. Các em khiêm cung nhẫn nại với bạn bè và trong cuộc sống của chính các em. Đó là những hình ảnh tuyệt vời, chứ không phải là còn người ta tỏ ra mình có năng lực bởi sự la hét, bởi sự biểu trương thần thế, hoặc vác một túi bạc trên vai, vai đeo túi bạc kè kè, nói khuyết nói khoác, thiên hạ nghe ào ào. Cái thiên hạ đó là những kẻ ngu, còn người trí thức trí tuệ không phải là những người đó. Do vậy, hình ảnh cây tuyết tùng trong hẻm núi, cô muốn nhắc nhở các em nghe pháp, hiểu chánh pháp, tôn trọng giá trị của sự giáo dục. Thì bài học mà chúng ta học hôm nay đó là khiêm cung nhẫn nại trong tất cả môi trường sống, gia đình, xã hội, nhà trường, tất cả đối với bạn bè, huynh đệ của chúng ta. Mà ngay hôm nay trong thời pháp thoại này, cô thấy các em cũng đang khiêm cung và nhẫn nhục đấy, đang chịu đựng phải không nào, bụng thì đói phải không nào, chương trình thì còn nhiều phải không nào. Và do vậy thời pháp thoại của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Để đóng góp vào chương trình của ngày Tết Tây Dương Lịch, các bạn sinh viên đến với chùa Phước Hải, thì cô sẽ tặng các em một đoạn của một bài hát. Bài hát này cô biết hát là do Ni Sư Minh Nghiêm, cũng là đệ tử sư bà, dạy cho sư hát ngay khi sư còn học ở Học viện Phật giáo cách đây năm 93, phải không nào? Đó, năm 93, 2003, 20 năm rồi. Đó, Sư Minh Nghiêm dạy sư hát cái bài này cách đây 20 năm. Đó, Sư Minh Nghiêm bây giờ trụ trì một ngôi chùa ở bên Mỹ ha. Và sư hát tặng lại các em, bởi vì nó cũng phù hợp với cái chương trình đón Tết Dương Lịch của chúng ta hôm nay.
Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Ai đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen. Thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết hoa cho khắp người. Đời chân thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa. Nói gương đứng Phật từ bi, lòng xin hết lam lam không oán thù. Tan như pháo hồng ngoài sân, màn u tối vô minh không còn vương. Và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật Pháp sáng soi cho mỗi người. Ngày vui mới thăm tươi cho muôn loài, tình nhân ái khắp bốn phương sáng ngời. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Em đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết hoa cho mỗi người. Đời chân thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa.